Khải Minh đứng dậy, trước khi rời đi, ông ta nói sự cứng đầu của cô sẽ làm mẹ và em trai cùng trả giá. Đó là khoảnh khắc Thanh Nghi, chắc chắn sự việc không còn là một sai phạm được che giấu vội vàng. Khải Minh đã chuẩn bị đường lui từ trước, bao gồm người chịu tội, câu chuyện truyền thông và áp lực gia đình. Muốn phá nó, cô không thể chỉ chứng minh mình không bấm nút. Cô phải chỉ ra ai tạo ra cả sân khấu, ai được lợi và vì sao 12 người sẵn sàng đứng trên đó. Buổi họp kỷ luật diễn ra ngay chiều hôm đó. Khải Minh ngồi giữa bàn dài, bên phải là Mộng Giao, bên trái là đại diện 12 bộ phận đã ký vào biên bản xác nhận hàng hóa. Trên màn hình, nhật ký hệ thống ghi rõ token của Thanh Nghi đã đăng nhập lúc 2 giờ 13 phút sáng. Từng lệnh thanh toán đều có mã xác thực của cô. 12 người lần lượt đứng lên. Tấm Lôn, người phụ trách kho nói Thanh Nghi từng thúc ông ta ký trước, vì hàng cứu trợ cần đi gấp. Trưởng nhóm hậu cần nói cô luôn tỏ ra quyền lực, không cho ai kiểm tra cách mình phân bổ ngân sách. Đại diện một khu dân cư nói chưa từng gặp cô, nhưng đã nhận đủ hàng. Vì vậy người gây thất thoát chắc chắn nằm ở văn phòng. Một người từng được Thanh Nghi sửa giúp sai sót thuế, nói cô quá giỏi tính toán, nên nếu muốn lấy tiền thì không ai phát hiện được. Một người khác nịnh Mộng Giao bằng cách ca ngợi chiến dịch cứu trợ đã cứu danh tiếng của thành phố, rồi nói không thể để một cá nhân ích kỷ phá hỏng công sức của hàng nghìn tình nguyện viên. Mỗi lời hùa theo có một lý do, người sợ mất chức, người đã nhận hợp đồng, người muốn được lên truyền hình, người chỉ muốn đứng về phía kẻ có quyền để bản thân an toàn. Thanh Nghi không tranh cãi từng câu, cô chỉ hỏi có ai trong số họ tận mắt thấy cô tạo lệnh thanh toán hay không. Không ai trả lời thẳng. Mộng Giao đặt trước mặt cô một bản nhận lỗi. Nếu Thanh Nghi ký, quỹ sẽ tuyên bố đây là sai phạm cá nhân, không yêu cầu truy cứu thêm phần tiền chưa thu hồi, đồng thời để cô âm thầm nghỉ việc. Nếu không ký, họ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hư cấu của thành phố Lâm Giang, yêu cầu phong tỏa tài sản và bồi thường toàn bộ thiệt hại. Khải Minh nói với giọng như đang ban ơn rằng mẹ cô cần tiền chữa bệnh. Một chữ ký có thể giữ lại căn nhà duy nhất của gia đình. Thanh Nghi cầm bản nhận lỗi lên, 12 chữ ký xác nhận nằm ở trang sau, đỏ rực như một vòng dây xiết quanh cổ cô. Cô xé bản nhận lỗi làm đôi,